Mũi tên phản nghịch. Đức vua Odena có một hoàng hậu là Samawati cùng hai thứ hậu, đó là Wewasumadatta và Magandhya. Về chuyện phòng the thì cứ luân phiên mỗi bà như vậy. Ông vua này thường ngự ở đấy 7 ngày, ba bà có ba cung đặc biệt và cung Nga thể nữ riêng, do mỗi bà tự tuyển chọn hoặc đức vua tùy theo mức độ sủng ái mà ban phát. Gần một năm nay trong ba bà thì đức vua sủng ái thứ hậu Magandhya hơn. Tuy nhiên với các bà kia thì đức vua cũng có thỉnh thoảng. Chuyện xảy ra vừa rồi làm đức vua khởi ý là sẽ viếng thăm cung vui của hoàng hậu Samawati để dò xem hư thực. Vì theo vua, dù sao thì chánh hậu cũng đã có một trai tuấn mỹ là hoàng tử Bô Thi. Danh phận đã thành, trước sau bà vẫn là quốc mẫu, không ai thay thế được. Biết được chuyện ấy, thứ hậu Magandhya lại nũng nịu can ngăn. Sự thật rõ ràng như ban ngày, đã hai lần thiếp dè chừng mà bệ hạ vẫn không tin. Đêm qua thiếp nằm mộng dữ, tiên báo có chuyện chẳng lành nếu bệ hạ sang cung của chánh hậu. Mộng dữ gì vậy? Đầu óc kế xảo của bà thứ hậu Magandhya xẹt nhanh như lằn chớp trong trí. Thiếp thấy một con rắn độc suýt cắn bệ hạ. Đức vua phì cười. Nhưng dù gì thì gì, trẫm cũng phải sang đấy. Biết không thể can vua được, bà biểu người tức tốc nhờ ông chú quốc trưởng mang đến một con rắn độc rất nhỏ đã nhổ nọc để sử dụng cho mục đích của mình. Biết rằng thường thì trứng trống lâu thành báo khắc ngọt, báo khắc đêm mặt trời vừa tắt, đèn vừa thắp lên là đức vua ngự kiệu sang cung các hậu. Trong lúc đó thì tiểu giả yến ở chánh cung cũng đã được các cung nữ chăm lo chú đáo. Ca nữ, phụ nữ, nhạc công cũng đã có mặt để hầu tiếp niềm vui cho bậc chí tôn. Ngoài ra đức vua còn có một thú vui là lúc nào đi đâu cũng mang theo cây tiêu điều tượng. Thỉnh thoảng nhã hứng thổi một vài khúc chơi. Gần đáy cây tiêu này có một lỗ nhỏ thường dùng để buộc một sợi dây lụa kết chỉ vàng lóng lánh. Vậy nên vào khoảng giữa chiều, bà thứ hậu đã đích thân lẻn vào tẩm cung của đức vua, bỏ con rắn độc vào trong ống tiêu, rồi khéo tay lấy một bông hoa gấm nhỏ nhét lại giống như vật trang trí. Đức vua đâu có biết gì, một đêm vui qua mau, sáng ngày định chuẩn bị dùng sáng rồi đi thiết triều, thì thị nữ thông báo là thứ hậu Magandhya muốn dâng đức vua món cháo yến xào tẩm bổ, ngài phải thọ nhận. Trong khi hoàng hậu Samawati đang sắp xếp vật thực để đức vua ngự dụng, thì bà thứ hậu giả vờ lăng xăng đi thu dọn xếp vật này vật kia lại, rồi nhanh tay rút bông hoa nơi ống tiêu còn nằm trên lông sàn, chú rắn nhỏ được giải phóng ngoe ngoảy bò ra. Chính lúc đó bà thứ hậu mới la hoáng lên, con rắn độc, mọi người sửng sốt, thị nữ bên ngoài nghe hô hoáng đã chạy vào và họ đã nhanh tay lấy khăn giày bắt con rắn ấy đi. Bà thứ hậu được dịp đổ thêm dầu vào lửa. Thấy chưa, bệ hạ đã thấy chưa, âm mưu giết bệ hạ rành rành, không còn chối cãi vào đâu được. Nhưng cảm ơn thượng đế Rama đã bảo vệ sinh mạng cho bệ hạ, nên suốt đêm con rắn độc này đã ở yên đâu đó trong tấm chăn. Đức vua lặng người nhìn hoàng hậu một lát rồi trầm tĩnh hỏi, hậu muốn giết hại ta thật à? Hoàng hậu khuôn mặt không đổi sắc, nghĩ là cũng phải biện hộ cho mình nên đáp, tâu bệ hạ, việc ấy đệ tử của đức Phật không bao giờ làm, huống gì thiếp lại rất yêu kính bệ hạ, việc ấy lại càng không thể. Nếu con rắn ở trong chăn suốt đêm, hóa ra thiếp lại ngu dại tự giết mình, việc càng vô lý hơn nữa là con trai thiếp đã được bệ hạ đương nhiên cho kế thế ngôi vị, thì thiếp còn mong cầu gì hơn trên đời này nữa. Thấy cũng có lý nên đức vua nín lặng phân vân chưa biết xét như thế nào. Bà thứ hậu tung ra đòn độc cuối cùng, tham vọng quyền lực của con người khó hiểu lắm. Tâu đại vương, bệ hạ mất, bé Bô Thi sẽ lên làm vua, và người buông màn nhiếp chính bên sau là ai? Bệ hạ rõ rồi. Và đương nhiên người làm vua nước này thâu tóm mọi quyền lực cho bản thân, cho dòng họ cũng hữu lý lắm. Tâu đại vương, như điểm trúng yếu huyệt, nó là sự hữu lý, là ông chánh án của mọi hữu lý trên đời. Nên khuôn mặt đức vua tái đi, hết tái rồi quay sang đỏ rần rần. Cơn giận của đức vua bị lửa thân siêu đốt, âm ỉ rồi bốc cháy, vỡ òa trong tiếng hét. Đích thân ta sẽ ra tay giết ngươi con tiện tỳ, kể cả những cung nữ trưởng phòng trưởng nhóm, ta cũng giết hết luôn để trừ hậu hoạn. Buổi chiều tại pháp trường của cung đình, bà hoàng hậu Samawati cùng 10 cung nữ có chức vụ hai tay đều được cột bởi những tấm khăn lụa, rồi bị lính hộ cung dẫn ra đứng một hàng một. Thị nữ khu Sutala Rungu vì thân phận thấp hèn không bị tội, nói với 11 phạm nhân: hoàng hậu không làm, mấy trăm cung nữ ở đây đều là Phật tử nên cũng không ai làm. Ai có mưu kế ác độc đó thì chúng ta biết rồi, nhưng khó có thể biện minh. Đây có lẽ do nghiệp quá khứ tối tăm nên bị nó dẫn dắt trả quả xấu. Đức Thế Tôn có dạy rằng chỉ có tâm từ, năng lượng của tâm từ mới có thể tiêu tai giải họa. Vậy xin hoàng hậu với ví cung nương cứ nương cứ trú tâm từ một cách an nhiên và bất động. Đúng vậy, hoàng hậu gật đầu. Chúng ta còn rải tâm từ đến cho đức vua và đến cho cả người do si mê mà làm hại ta nữa. Một việc hy hữu đầy thương tâm sắp xảy ra. Bá quan văn võ đứng đầy đặt hai bên, người của ba cung sáu viện cũng cùng nhau đứng chen chân không kẻ hở. Ai ai cũng thầm thương cảm nỗi hàm oan của hoàng hậu. Những giọt lệ chảy âm thầm và những tiếng khóc tức tưởi được kìm nén đó đây. Đức vua Urena vốn nổi tiếng là một tay đại xạ thủ, và sức tay đức vua vốn vô địch trong triều ngoài nội. Ông không những bắn chuẩn hồng tâm mục tiêu mà còn bắn xuyên một lúc mười mấy thân chuối. Đức vua đã bước ra với cây cung vàng mà ngài ít khi sử dụng. Đây là cây cung được truyền từ nhiều đời, là bảo vật quốc gia, nó rất nặng, có tên là Sahasrathama Singha Thanu. Và khi bắn, sức bật nó thường đi rất xa. Trong lúc hoàng hậu Samawati cùng 10 cung nữ đang bất động tĩnh lặng trú vào tâm từ, thì đức vua dương cung lên, búng thử dây cung. Một âm thanh lạ lùng cất lên như xé tan không gian yên lặng, cả quảng trường im phăng phắc, mọi người căng mắt nín thở. Đức vua thò tay phải rút mũi tên vàng lắp vào cung, rồi căng mạnh cánh tay. Đức vua tự nghĩ, chỉ một điểm ngay trái tim của con tiện tỳ, thì mũi tên kia còn đi xuyên suốt 10 trái tim bên sau, trở thành một sâu như sâu chim vậy. Rồi cung bật, mũi tên lao vút đi như lằn sao xẹt. Mọi người nhắm mắt lại, có vài tiếng la hét sợ hãi rú lên. Nhưng chuyện lạ đã xảy ra. Mũi tên vàng vừa tới nơi trái tim của hoàng hậu, nó như bị một sức mạnh vô hình dừng đứng lại. Và rồi mũi tên như có con mắt, nó chuyển hướng, quay ngoắt về phía đức vua và lao vút đi. Đức vua chưa kịp định thần, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì mũi tên đã đến gần trái tim ông, và ngạc nhiên làm sao, nó cũng dừng sững lại rồi rơi xuống đất. Cả quảng trường im phăng phắc, trố mắt sững sờ. Đức vua bần thần thả rơi cây cung lạnh người, tự nghĩ, cây cung truyền đời này, mũi tên đặc biệt này chỉ sử dụng lúc truyền ngôi, với 4 lực sĩ vác đến đặt vào tay thái tử kế vị. Yêu cầu phải bắn trúng hồng tâm mặt trống đồng, đặt cách xa tối thiểu là 1 guvo. Nó có thể xuyên thủng thân cây sa la một vòng ôm, nó có thể xuyên thủng vách tường thành bằng đá. Thế nhưng tại sao, với mãnh lực nào, uy lực nào, nó không dám đụng đến hoàng hậu? đã không dám đụng đến tội nhân mà nó lại còn quay ngoắt lại suýt xuyên thủng lồng ngực ta. Ôi vậy đúng là do đức hạnh của hoàng hậu rồi, chính do giới đức và trái tim nhân từ của hoàng hậu mà mũi tên kia cũng không nỡ giết ta. Xúc cảm tâm linh và cũng thành tâm hối quá, đức vua ra lệnh lính cận vệ mở trói cho hoàng hậu và 10 cung nữ. Rồi ông bước tới quỳ xuống bên chân hoàng hậu, chân thành thốt lên: ta thật có lỗi, xin hậu hãy đại lượng tha thứ cho ta. Hoàng hậu Samawati cầm tay đức vua nâng lên, xin bệ hạ giữ gìn ngọc thể. Đức vua chưa chịu đứng dậy: hậu tha thứ cho ta chưa? Đương nhiên, thần thiếp không những tha thứ bệ hạ bây giờ, mà trước khi, trong khi bệ hạ dương cung bắn, thì thiếp và tất thảy cung nữ còn rải tâm từ đến cho bệ hạ, đến cho cả người vu oan giá họa hiểm hại chúng thiếp nữa đó. Đức vua rơi nước mắt, trẫm đã si mê lạc bước lối đi mà không thấy, không biết đường về. Vậy từ nay hậu cho trẫm nương tựa với nhé. Vậy là rất tốt, hoàng hậu nói, nhưng không phải nương tựa nơi thần thiếp, mà bệ hạ phải thành tâm nương tựa nơi đức chánh đẳng giác, vì chính ngài mới là bậc cao quý cao thượng trên đời này, nơi mà cõi người và trời đều nương tựa. Vâng, ta sẽ quy với Đức Thế Tôn. Bệ hạ phải đích thân đi đến chỗ Đức Thế Tôn tức khắc bây giờ chứ? Vâng, ta sẽ làm như vậy. Đức vua nói xong đứng dậy, ân cần nắm bàn tay hoàng hậu khẩn thiết nói: ngay bây giờ đây trẫm chuẩn hứa cho hậu rằng là hậu mong ước gì, mơ ước gì, sở thích gì, bất cứ điều gì trẫm cũng sẵn sàng đáp ứng. Nên nhớ đây là ân huệ tối thượng đặc biệt trẫm dành cho hậu đó. Vâng, hoàng hậu Samawati mỉm cười nói: một điều thôi, và đây được xem là ân huệ tối thượng đại vương ban cho thần thiếp, là sau khi bệ hạ đến binh đức đạo sư quy tam bảo rồi, thiếp mong bệ hạ cho phép thiếp thay mặt thiếp thỉnh mời Đức Phật cùng 500 vị tỳ khưu đến hoàng cung để chúng thiếp được đặt bát cúng dường và được nghe pháp trong vòng 7 ngày. Đấy là ước nguyện khẩn thiết duy nhất của chúng thiếp vậy. Đức vua khuôn mặt rạng rỡ gật đầu đồng thuận, và trong tâm lại phát sanh lòng kính trọng đối với hoàng hậu vô cùng. Tự nghĩ, bà không xin kim cương trân bảo, xin địa vị quyền lực, xin truy cứu kẻ mưu hại mình, mà chỉ xin được bố thí cúng dường nghe pháp. Ôi, hậu ta thật sự đã trở thành bậc thánh nhân rồi. Đức vua đứng lặng, vừa tri ân vừa cảm kích tấm lòng vô lượng của hoàng hậu Samawati, và ngay giây khắc ấy đã có một sự chuyển hóa thật sự trong nội tâm của ông.